Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, sáng nay Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh quân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức kết hợp cả trực tiếp và trực tuyến tại 94 điểm cầu, các đơn vị nhà trường trong toàn quân. Năm 2021, công tác tuyển sinh quân sự được các cơ quan đơn vị và nhà trường chủ động tích cực trong triển khai tổ chức thực hiện. Các học viện nhà trường quân đội tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển đại học cao đẳng nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy chế. Đánh giá chung, công tác tuyển sinh quân sự năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng nay, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, làm việc với Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tình hình thực hiện dự án xây dựng thiết chế công đoàn tại Cần Thơ. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2022-2024, đến nay Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành các văn bản thống nhất chủ trương đầu tư, kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Chiều nay tại thành phố Cần Thơ, ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cùng đại diện 13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long tham dự hội nghị phục hồi và phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong trạng thái bình thường mới. Nội dung quan trọng nhất tại hội nghị là ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phục hồi và phát triển du lịch toàn vùng. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi đưa ra các giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm dịch vụ đa dạng, chất lượng, kết nối tour, tuyến giữa thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và với các địa phương du lịch trọng điểm trong cả nước, góp phần sớm phục hồi và phát triển du lịch trong trạng thái bình thường mới. Sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với ngài Maynardo Montelager, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam. Ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Philippines tại Việt Nam bày tỏ sự ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển của thành phố Cần Thơ. Trong chuyến thăm này, ngài đại sứ mong muốn thúc đẩy sự hợp tác về thương mại kinh tế, bên cạnh đó tăng cường giao lưu nhân dân giữa Philippines và thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng vừa ký ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn thành phố. Mục tiêu kế hoạch đề ra là tập trung triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, thích ứng với tình hình mới, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng phục hồi, tạo tiền đề để bứt phá và nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu cụ thể phấn đấu lũy kế đến cuối năm 2022, thành phố có hơn 11.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó phát triển mới trong năm 2022 là trên 1.400 doanh nghiệp. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho trên 600 doanh nghiệp thông qua các khóa đào tạo tập huấn. Tiếp tục duy trì hội nghị gặp gỡ giữa chính quyền thành phố và doanh nghiệp định kỳ 2 lần một năm. Đồng thời tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp được sự hỗ trợ tham gia chuyển đổi số. Để khuyến khích doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn sử dụng công nghệ tiên tiến và sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai các chương trình khuyến công hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại. Phát triển công nghiệp nông thôn năm 2022 cho 4 huyện gồm Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Theo đó, Sở Công Thương thành phố chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Cần Thơ tạo điều kiện hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp, doanh nghiệp tại huyện tiếp cận vốn vay của các ngân hàng, quỹ tín dụng đầu tư sản xuất phát triển công nghiệp, liên kết các cơ sở đào tạo để xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thống nhất giao Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều tiếp nhận và làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án cải tạo mở rộng 5 nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố. Cụ thể, 5 nút giao tại khu vực trung tâm thành phố bao gồm quận Ninh Kiều gồm nút số 1 Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, nút số 2 Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ Võ Văn Kiệt, nút số 3 Nguyễn Văn Linh Nguyễn Văn Cừ, nút số 4 Nguyễn Văn Linh 3 tháng 2 và nút số 5 Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giao thông Vận tải và các sở ngành có liên quan hỗ trợ Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, nhiều chính sách về bảo hiểm, lao động tiền lương cũng như điều kiện mới về kinh doanh bất động sản, lệ phí trước bạ sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là nội dung tại thông tư số 37, hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022. Theo đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021. Với cán bộ công chức viên chức, công nhân người lao động, quân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Thông tư số 28 hướng dẫn luật an toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Theo đó, tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị phục hồi chức năng theo quy định tại khoản 3, điều 38 luật an toàn vệ sinh lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bệnh nghề nghiệp. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Nếu tăng vào ngày mai, giá xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ 6 liên tiếp cũng như là lần tăng thứ 5 trong năm 2022. Ngày mai 1 tháng 3 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đánh giá, giá xăng dầu trong nước đang chịu áp lực lớn từ đà tăng mạnh của giá dầu thế giới. Do đó, theo dự báo trong kỳ điều chỉnh vào ngày mai, giá xăng trong nước sẽ tăng khoảng từ 200 đến 300 đồng một lít, dầu từ 150 đến 250 đồng một lít. Tuy nhiên, nếu nhà điều chỉnh giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu BOG, giá xăng có thể đi ngang hoặc chỉ tăng nhẹ. Sau kỳ điều chỉnh hôm 21 tháng 2, giá xăng RON 95 loại 3 thiết lập mức đỉnh mới khi xô đổ kỷ lục 26.140 đồng một lít ngày 7 tháng 7 năm 2014. Còn giá xăng E5 RON 92 tiệm cận kỷ lục 25.640 đồng một lít. Những thông tin quốc tế sẽ tiếp tục bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay. Thưa quý thính giả, sáng nay theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp đột xuất để thông qua nghị quyết kêu gọi một phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng về vấn đề Ukraine. Nghị quyết nhận được sự ủng hộ của 11 trong tổng số 15 nước ủy viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ba nước bỏ phiếu trắng là Trung Quốc, Ấn Độ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong khi Nga tiếp tục phản đối nghị quyết này. Trước đó, hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước ASEAN đã ra tuyên bố chung về tình hình Ukraine, kêu gọi các bên tiến hành đối thoại, giải quyết bất đồng. Các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc trước leo thang căng thẳng tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, nỗ lực hết sức để theo đuổi đối thoại thông qua tất cả các kênh nhằm kiềm chế tình hình phù hợp với luật pháp quốc tế, các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á. Các ngoại trưởng cũng thể hiện tin tưởng vẫn còn nhiều khả năng do một cuộc đối thoại hòa bình để ngăn tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã khiến dòng người di cư từ nước này đến các quốc gia láng giềng ngày càng tăng. Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ các nước châu Âu đã nhóm họp khẩn cấp để thảo luận về những giải pháp về vấn đề người tị nạn Ukraine đang di chuyển sang các nước Ba Lan, Hungary, Romania và một số quốc gia thành viên EU khác. Hiện đã có trên 200.000 người Ukraine phải di tản do cuộc khủng hoảng người tị nạn chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già. Nếu khủng hoảng tại Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng, làn sóng người di cư từ quốc gia này sang các nước thành viên EU có thể vượt 7 triệu người. Hiện nay, thế giới có trên 435,37 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,96 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Từ ngày hôm qua, thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chấm dứt tất cả các biện pháp hạn chế được áp dụng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Động thái trên diễn ra sau khi dữ liệu của chính phủ nước này cho thấy làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron gần đây đã giảm. Nhà chức trách vùng thủ đô New Delhi đã quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm và cho phép các quán ăn hoạt động hết công suất phục vụ. Cơ quan y tế của Nhật Bản cho biết đã có đầy đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Nước này đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em ở lứa tuổi này. Những trẻ em có bệnh lý nền như béo phì hay tim mạch được khuyến khích cần sớm tiêm phòng để ngăn chặn tình trạng chuyển biến nặng trong trường hợp mắc bệnh COVID-19. Từ ngày 26 tháng 2, Nhật Bản đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine được sử dụng là vaccine Pfizer, mỗi người sẽ tiêm 2 mũi cách nhau 3 tuần. Để tránh nhầm lẫn, các loại vaccine tiêm cho trẻ trong lứa tuổi này sẽ có nắp màu cam, phân biệt với lọ có nắp màu tím tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên. Chính quyền Malaysia hôm qua cho biết khoảng 12.000 người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ sau khi mưa lớn gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở các bang miền Bắc nước này. Malaysia, quốc gia khí hậu nhiệt đới ở Đông Nam Á, đã phải hứng chịu những đợt thời tiết xấu vào cuối tuần qua khi mưa liên tục trút xuống các thị trấn bên bờ phía đông của bán đảo. Malaysia thường gặp hình thái thời tiết mưa bão vào thời điểm này trong năm, với lũ lụt theo mùa thường xuyên gây ra các cuộc sơ tán hàng loạt. Một phần lớn của bức tranh khảm thời La Mã được bảo tồn tốt có niên đại khoảng 1.800 năm tuổi đã được tìm thấy ở London, Anh. Bức tranh khảm được cho được sử dụng để trang trí nội thất của một căn phòng ăn kiểu La Mã, và nó được tìm thấy gần sát tòa nhà cao nhất thủ đô Anh, gần cầu London. Các nhà khảo cổ học từ Bảo tàng Khảo cổ London, Mula, đã phát hiện ra bức tranh khảm vào đầu tháng 2 trong một cuộc khai quật, trước khi công việc xây dựng diễn ra tại địa điểm này, nơi trước đây từng là bãi đậu xe hơi. Với phát hiện này, đây là phần bức tranh khảm La Mã lớn nhất được phát hiện ở London trong ít nhất 50 năm qua. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào và hẹn gặp lại.